nhìn chứng mấy dân nhờ thương ai trăm đăng nghìn đau. Hổng dí à, ai đó kìa, Tam ca, trời ơi, là người ta chớ giới hả?
Trời biết không, ai bảo em yêu rồi khi nhỏ tuổi non lòng để đêm ngày chờ đợi phao khóc với đồi thông.
Còn Tam ca, Tam ca đợi chờ ai mà cũng quanh quẩn ở đây suốt ngày trọn tối như vậy?
Đợi chờ một sảy la bi đó.
Sao?
Hãy hỏi tại sao trên khoảng đường vừa đi vừa về chưa đầy hai tháng, thế mà Tân Xuyên Nhị ca đi rước đại tẩu Chiêu Cơ về đây thành hôn với đại ca Tân Cương đã hơn 3 tháng chưa về.
Bi đát khởi sự từ đấy,
và hạnh phúc cũng bắt đầu. Bi đát cho tứ muội nhưng hạnh phúc cho Nhị ca.
Nghĩa là
trong những tháng ngày gần nhau ấy, giữa Nhị ca và đại tẩu ắt có nhiều lời tình tứ, lắm chuyện mê hồn.
Im đi, Nhị ca có lắm chuyện nhiều lời hay là Tam ca bịa ra nhiều lời lắm chuyện?
Đúng cả hai. Đối diện với giai nhân tại nơi quan vắng thì 10 người con trai như một đều sẵn sàng nhiều chuyện lắm lời. Chuyện đôi mắt của Vân tự nguyện làm tâm đường để cho mũi soi hình.
Thích chết, thích chết, thích chết, thích chết.
sao đại tẩu gọi như thế?
Rồi đó, ái ca của em giết đại ca trưởng môn ngay đêm hôn lễ, để ái ca lên cầm đầu môn phái, vui hưởng hạnh phúc trăm năm với em. Ái ca quên rồi sao?
Không, đại tẩu nói gì lạ vậy?
Thế ra nàng vừa nghĩ ra biên loạn, nhưng trưởng môn nhân thốt chết, chỉ hạ sát được sư thúc mà. Ôi trời, vì đã giết cha ta, hãy đợi gương thù hận.
Quá, đại tẩu đã rơi gương. Tư muội lên bắt sống giao trưởng môn nhân xét xử. Trời, tẩu con đã bị thương.
Anh đã cản không để cho đại tẩu giết em, đừng giả vờ đau khổ.
Không.
Thôi hãy tránh xa tôi từ bây giờ cho đến chết. Thương tình thân xa nhau bằng tâm từ nát tan.
Nước mắt em mi sông lệ anh trào dâng.
Thương nhau lắm mới giận nhau nhiều.
Ai lên đỉnh non cao mà chẳng bỏ công vất vả leo trèo. Cái nào ngọt mà không có lần chua chát, kẻ nào khôn mà chưa dạy dột lúc thơ ngây. Em là cái chua mà anh đang nếm, đừng dội ra đi như cái bánh vừa vụt khỏi tầm tay. Ôi tư trai ở nơi thượng giới mà phàm nhân gọi quả đào tiên cao khác được ăn, để sống đến như muôn đời.
Trời ơi, trên đường đưa em về đây, chính ái ca cũng nói với em những câu như thế đó, em mới mềm lòng.
Lưỡi của tôi không đủ khả năng cãi dạ, nhưng lưỡi kiếm này buộc đại tẩu phải vung gươm.
Thôi, đại tẩu hãy mau lẹ chạy đi, tôi tình nguyện chặn đường không cho nhị ca đuổi theo đại tẩu.
Kìa, kẻ đã giết định phụ, sao cái mũi lại chúng ta?
Vì đại tẩu cũng như tôi là nạn nhân của một con người dối trá. Nếu nhị ca không thiết phụ sánh kịp, tiếc rằng tôi mang thương tích không thể báo thù. Vậy xin hẹn một ngày tái ngộ, lấy đầu nhị ca tế mộ phụ thân.
Bảo Tân, Bảo Tân,
Tân Xuyên, Tân Xuyên ơi, tiểu muội đã đẩy khỏi tầm tay quái ca một nhan sắc diễm kiều, thì tiểu muội xin đền bằng hình hài của tiểu muội. Hãy nhìn vào em đi ái ca, nhìn vào em mà say mà cảm, mà nhập vào thương lập tức chẳng đợi lâu.
Thôi hãy im ngay, những ngôn ngữ chẳng đàng hoàng. Nếu còn lương tri thì bà hãy nghĩ rằng bà là chị dâu, còn tôi là tiếng đệ.
Xin tăng xin lắng nghe tiếng lòng kêu ca, mùi yêu ái ca chân thành và cuồng nhiệt. Yêu ái ca vẫn kinh khi thù hận, thì mỗi tự sát bằng thanh kiếm vô tri.
Không, tôi nhất định là không cho bà thủy mạng, để ta vẫn truy tầm thêm thủ phạm.
Cứu tôi, ai cứu tôi, Tân Xuyên đường chỗ đang dùng từ lực tạo chuyện loạn lắm.
Tân Xuyên đã không hợp những hành động điên cuồng.
Trời đại ca, hãy nghe em phân cản nguồn cơn.
Làm
Sư đại ca,
đừng chối cãi. Vừa đến đây ta đã trông thấy ngươi cầm gương cưỡng bức chị dâu.
Không, đại tẩu giật gương của tiểu đệ tôn tự tử, tiểu đệ đoạt gương đã vừa đúng lúc gặp đại ca.
Cha, ông nhị ca thật là đúng đắn. Sau khi nãy ông bảo rằng ông định hạ sát đại ca, nhưng vì đèn đuốc tắt hết nên ông giết làm sư thúc. Ông còn dọa rằng nếu mà không cùng ông trốn đi xây tổ Nguyên Ương á, thì tôi cũng sẽ chết thình lình như vậy á.
Đại ca, đừng tin lời đại tẩu.
Cần gì phải nghe lời nói. Ở trong vẻ mặt chiêu cơ còn hiện nét hải hùng, đủ biết ngươi vừa dở trò bị ổn. Vậy phu nhân hãy vào trong tịnh dưỡng, ta cần trừng trị tên xuyên.
Thưa đại ca,
cho ta biết môn quy kẻ loạn luân phản cắt như ngươi phải chịu hình phạt như thế nào.
Hình phạt nhẹ nhất là tự phế võ công, lìa xa môn phái.
Ta ban cho ngươi ân huệ được nhận hình phạt nhẹ.
Đại ca, đại ca ơi, võ công quý hơn sinh mạng, tự phế võ công thà tự tử còn hơn.
Ai cũng biết rõ ràng điều ấy.
Môn phái là tổ âm của võ lâm, kẻ hèn hạ mới không được vào ta túc.
Dâng lời hay chống đối?
Dâng. Đệ sẽ dâng lời đại ca tự phế võ công và lìa xa thanh thành phái. Dâng lời đại ca trở lại một con người yêu đuối tầm thường, để cho đại ca không còn chướng tai gai mắt, đau thương phải nhận khổ sở phải mang. Đã là tiểu đệ thì đầu giam trong đại ca. Cốt nhục tâm tình mà cũng là trưởng môn nhân, thôi thì do công mà quả giáo từ thuở 15. Cổ công luyện tập nhóc nhằn, nhờ đôi tay chưa bận lối lầm, quý diệt những thành tích huy hoàng của một đời dọc ngang.
Xin trả lại cho thanh thành phái những gì tôi đã học.
Tân xuyên hiền đệ
đã mất hết võ công, thanh kiếm bạch long này không còn cần thiết nữa. Vậy tiểu đệ xin tặng lại cho đại ca trước lúc chia ly. Để khi phong vũ bất kỳ, giữ gìn thân trai với lưỡi thép thần quay. Lưỡi thép mà từ bấy lâu nay ở sát bên đệ suốt đêm ngày, như đôi tay sắt trai tài cùng tiêu diệt quần ma. Đây là di vật của cha, dù đệ chưa thấy mặt người, thanh gươm hiếm có trên đời, chém sắc lá tả như hoa rơi.
Tân xuyên hiền đệ ơi, lòng huynh tan nát ra đời, đau thương thâu động đất trời. Khi nhìn đệ ướt máu tươi,
đệ sinh ra từ đại ca lê quốc khắp xa, để tìm kiếm cha già đã bất ngờ tuyệt tích. Với tay không bất phép để sống như kẻ vô danh, giữa chợ đời điêu linh.
Vĩnh biệt đại ca, vĩnh biệt thanh thành phái, vĩnh biệt
tân xuyên. Từng bước em lê trên sỏi đá, như từng lưỡi thép cắt hồn môn quy ca khắc thiên liên hoa, nên chẳng cứu em thoát tội hình.
Để sát nhân cái đền tội.
Này, bảo trong sư muội ám sát ta.
Trời, trong đêm tối, mùi tưởng đại ca là tên tân siêu không á?
Đừng biến mạch vô ích. Không đầy một đêm mà xảy ra bao nhiêu chuyện tay trời. Tân xuyên giết sư thúc, tôi muội là chém lên ta. Trời ơi, ta không hiểu gì hết. Tinh thần ta đang rối loạn. Hãy vào ngục chờ ta bình tĩnh. Bạn chúng đi giam giữ Bảo Trân.
Khoan, đừng giam Bảo Trân vào ngục. Hãy tù đài nàng trong tay ta.
Nghe nào,
giữa quân, giữa môn phái sư quan.
À, các hạ đến đây
để xóa tên môn phái Thanh Thạch phách lối kiêu căng. Hiện chiêu cơ làm trong sứ mạng, gây hiểu lầm giữa bọn mình nghi ngờ chém giết lẫn nhau. Việc cử lễ thành hôn để xóa tan thù hận là miếng mồi giữ bọn ngu si vào lưới giặc mà thôi.
Nếu Thanh Bạch Long này từng ngang dọc bốn phường làm cho kiếp nhớ tinh hồn thầy trò môn phái Thái Sơn, thì hôm nay nó cũng phá tan lưới rập của loài ma đạo.
Hay là kiếm mặt lòng sẽ rơi vào tay ta.
Hãy thử xem. À, hà đu trở mặt tâm trộn phía sau ta.
Thế ra Bạch Long Kiếm vẫn còn thua con người trợ mặt. Võ công thượng thừa đắc dụng ở mọi thời gian chính là con người trợ mặt. Không có con người trợ mặt làm sao ta dám mang thanh gươm tầm thường đối địch với Bạch Long Kiếm trên đấng giang hồ. Để đánh dấu ngày này, giờ này chiến thắng, ta tuyên bố thành lập Võ Lâm Nhất Thống Giáo gồm hai phái Thanh Thạch và Thái Sơn nhập một.
Trời ơi, biết kẻ giết cha, biết thương tình cố thì chỉ còn tiếc, còn đau, còn sầu, còn hận. Còn phận cô đơn muôn pha cho đâu còn. Ta đứng ở đâu đây, tận tình địa. Chốc lát thấy già trăm tuổi, tương lai mịt mờ dĩ vãng xác đi xuống. Ta muốn tết cho vợ ta trời đất kết thúc mau mau hiện tại kinh hoàng.
Tà hóa thân thật phải ba cái bao tích, một là hợp Bạch Long Kiếm, hai là làm Võ Lâm Nhất Thống Giáo chủ, kiếm nàng ban cho nàng các giáo chủ phu nhân môn đồ giam chiêu cơ vào hầm đá.
không biết tại sao cô nương cải trang nữ tỳ vào để dạy tôi kiếm pháp.
Tại vì tôi có liên quan mật thiết với cô nương mà chưa tìm thấy, sợ gì tôi phải đến.
Chỉ là tạm thời, tỷ tỷ ở đây che chở cho muội muội cũng là tạm thời. Điều cần yếu là muội muội cần phải tự tạo thành bản lĩnh để cứu đời mình, phục hồi danh dự bản môn.
Muội cũng mong chống đến ngày rửa hận
và tái ngộ tân xuyên.
Tân xuyên, tiếc rằng tôi đã hiểu lầm khi rõ lại là hết rồi đời kim sĩ. Chỉ tại tên Hà Đỗ phản cách.
Ơ kìa, có bóng người đến với cử chỉ khả nghi, ta mau ẩn thân để xem người ấy là ai.